Dạ, trước tiên con xin mời Thầy ban vài lời huấn từ.
Đêm hôm qua, chúng ta đã dự văn nghệ.
Thấy mọi người
đã phát tâm đóng góp
xây dựng một cuộc vui chơi chung.
Già trẻ bé lớn cũng đồng hành đồng tiến, nó mới đúng theo pháp lý vô vi của học viện lý Phật Pháp. Tất cả mọi người có quyền hành triển và khai thác lên chính mình để tiến qua tới vô cùng. Càng hội tụ càng đi lên, càng hội tụ, càng hội tụ thì càng mới xây dựng được việc tốt cho chính tâm thân của hành giả và cả gia đình xã hội tốt đẹp ở tương lai. Chỉ là hành pháp lý vô vi, chỉ là hành mới có kết quả. Lý thuyết không có kết quả. Lý thuyết chúng ta chào đời là đã học văn chương, học chữ nghĩa nhiều lắm, đọc nhiều sách lắm, nhưng mà rốt cuộc không hiểu được vị trí của mọi người. Thì mỗi người đều mỗi tiến hóa khác nhau, chứ không có chung nhau được. Viết sách thì tạo cho gọn ghẽ như vậy, chứ còn sự thật nó là khác. Sự thật là phải hành phát triển, trí tâm mới khai mở được. Chúng ta đọc sách, biết bao nhiêu sách nói về tuệ giác, trí tâm đủ chuyện hết, nhưng mà không hành đâu có biết. Hành rồi thấy, khai triển được ánh sáng trong nội tâm mới thấy rõ trí tuệ là gì, trực giác là gì. Chỉ có hành, chứ lý thuyết không có cách gì mà diễn tả nổi. Vì mức tiến là vô cùng, làm sao diễn tả nổi. Chúng ta tu cho phần hồn thanh nhẹ mới tiến về cõi vô cùng, mới tương lai mới có chỗ đắp dừng chân. Khi chúng ta muốn là vô cùng mà chúng ta ngừng là đó là chỗ dừng chân. Mà thanh nhẹ là ở cõi nhẹ, mà nặng trược là ở cõi trược. Ở thế gian
sinh ra làm người
là thân phận con gái lớn lên phải lấy chồng, trai lớn phải kiếm vợ, là chỗ dừng chân nặng trược để thức tâm,
học
hỏi và tự thức tâm. Cho mỗi gia đình, mỗi cặp vợ chồng đều học hỏi lẫn nhau, chứ đâu có cái gì sung sướng đâu. Bằng đầu thì ước mong cho được, nhưng mà rốt cuộc chỉ học bài học thích đáng trước khi ra đi mà thôi. Mà cuối cùng phải nhịn nhục mới tiến qua được, không nhịn nhục không tiến hóa được. Cho nên Thượng Đế đã sắp đặt một đạo cho tất cả mọi đạo là tình thương và đạo đức. Có chồng phải thương chồng, có vợ phải thật tâm thương vợ, có gia can phải quý gia can, thì nó mới tiến về nhân đạo rõ rệt. Nếu mà chúng ta không có biết thương vợ, thương chồng, quý gia can thì không có nhân đạo. Không có nhân đạo làm gì có thiên đạo. Có nhân đạo mới có thiên đạo. Cuộc đời gây gắt, kích động và phản động để đánh thức chân tâm của chúng ta. Ta còn lối thoát, ta còn chỗ đi, chứ không bị giới hạn mà ở nơi đó đâu. Nhiều người khổ là thấy mình giới hạn tới đó thôi, không lối thoát. Là tại vì mình cố bám cái phạm vi nhỏ hẹp và mình không nới rộng cái tâm thức sẵn có của chính mình tiến qua đi lên, thì mình thấy mình bơ vơ, phải tranh đấu, phải giành giật. Giành giật được kêu một kết quả, nhưng mà kết quả ở đâu? Ở thế gian đâu có kết quả. Thế gian biết bao nhiêu cuộc cách mạng, chiến tranh giết nhau, đâu có kết quả gì đâu. Chưa có xong. Từ kỳ trước, ông bà cha mẹ chúng ta cũng đấu tranh bao nhiêu công chuyện đó. Bây giờ chúng ta cũng thấy bao nhiêu công chuyện đó giành giật lẫn nhau, rồi mình đi tới chỗ chém giết lẫn nhau. Rồi rốt cuộc phần hồn phải chịu luật mà tiến hóa, luân hồi để giải quyết. Từ con thú cho tới con người. Con thú cũng có tình thương, cũng có vợ chồng, cũng có gia can. Con gà nó cũng biết ấp con đó mà, nó biết âu yếm với con đó mà. Chúng ta con người cũng học những cái bài đó để tiến hóa mà thôi. Khi mà hiểu được bài học Mà nhịn nhục là trên hết, hết nhịn nhục mới giải quyết được mọi sự êm đẹp cho gia càng. Thì chúng ta nên đi cái con đường nhịn nhục thay vì đi cái con đường kích bác lẫn nhau, và đi tới chỗ tan vỡ vô ích. Lúc chết hồn cũng không yên, xác cũng không ổn. Cho nên càng ngày càng tu, càng mở trí lên, chúng ta thấy điển quang là nhất.
Sự di động trong khối óc của chúng ta, tâm tư của chúng ta toàn là điển năng.
Từ điển năng lớn rộng của trời đất đã kết thành, hợp vô trong cái tiểu thiên địa mà xây dựng thành khối óc. Nghe là hiểu, nói là biết. Khổ mới mở trí, khổ mới hướng về mình nhiều hơn. Tại sao tôi khổ quá, ai cũng chê tôi, ai cũng hành hạ tôi, tình yêu cũng gạt tôi, tiền bạc cũng không giúp đỡ tôi. Tôi mới buồn, buồn tôi mới thấy cái sự thảm sầu của chính mình, mà giải quyết lấy chính mình, chứ không có ai giúp mình trong lúc cơ hạn. Chính mình cố gắng vươn lên để có cuộc sống. Cho nên chúng ta tu ở đây là Thượng Đế cho chúng ta có thể xác tinh vi đầy đủ, có chương trình đàng hoàng, mà không hiểu, không chịu đọc, không chịu thanh tịnh để nghiên cứu lấy chương trình sẵn có của chính mình, thì đâm ra hướng ngoại, tạo loạn cho chính mình, rồi phân bì đầu này đầu nọ, rồi nói thôi kể kia giàu người nó nghèo, kích bác lẫn nhau, gây nghiệp chứ ít gì đâu. Nói bậy, tổn hại lấy thần kinh của chính mình, suy bậy cũng tổn hại lấy thần kinh của chính mình. Mà chúng biết thương yêu, xây dựng sự quý báu cấu trúc bởi siêu nhiên mà hình thành, làm con người là từ mọi trạng thái hình thành, chứ không phải chỉ không có một trạng thái đâu, có người mọi trạng thái. Cho nên ngày hôm nay chúng ta người Việt Nam chạy ra xứ Pháp, chúng ta cũng nói tiếng Pháp như người Pháp, cũng sống cũng làm việc, cũng tâm thức bình đẳng như người Pháp. Và trước khi chúng ta là Việt Nam, ngày nay chúng ta nói được tiếng Pháp, và cái óc của chúng ta phải tự động không? Cái óc chúng ta phải sáng mới học được, mà cái óc chúng ta tối làm sao học được? Thì người chúng ta học được tiếng Pháp, thì người Pháp sẽ học tiếng Việt Nam. Mà người Pháp nói tiếng Việt Nam, nhiều người Pháp nói tiếng Việt Nam còn hơn người Việt Nam. Nhiều người Mỹ nói tiếng Việt Nam còn hơn người Mỹ. Chính tôi đã gặp những người Mỹ đã nói rằng thi thơ, xuất khẩu thành thơ, ăn nói lễ độ, người Mỹ. Người Pháp cũng có, tôi có quen được số người Pháp xuất khẩu thành thi. Chứ không phải người Pháp không biết nói tiếng Việt Nam, mà không phải người Việt Nam không biết nói tiếng Mỹ, mà không phải người Việt Nam không biết nói tiếng Pháp. Cho nên chúng ta phải căn cứ bên trong sự sáng suốt là bình đẳng, sát ngoài là tạm. Phân chia kẻ trắng người già người đen vậy chứ cái óc nó cũng vậy đó thôi. Xuống nó cũng phải học nhịn nhục như nhau để tiến hóa. Mà nếu nó không nhịn nhục thì nó phải thua lỗ, nó phải xuống hạ cấp, chứ mà hạ từng công tác. Làm việc ở cõi nhẹ không làm được, phải làm việc ở cõi thấp. Cho nên ra thì xã hội này không học chữ, không có bằng cấp thì không có làm chuyện ở trong bureau office được, thì phải đi làm chuyện tay chân cu li. Đâu đó nó có trật tự, có từng lớp hết. Còn những người làm biến thì không có tạo được cái phước đức cho chính mình, cho con cái mình, không làm được cái dù che thân, không có thể làm biến được. Phải học, phải tiến, phải hành, phải dấn thân phục vụ, thì sau này chúng ta có về trời, chúng ta có dịp bước thẳng vào cửa trời được. Như cái tuồng hát hồi hôm đã nhắc nhở các bạn, người lười biếng đâu có tiến tới đâu được, mà người siêng năng phục vụ mới có kết quả. Bạn đạo đã tôn góp những cái ý thiện lành để nhắc nhở lẫn nhau qua những vở kịch sống động như vậy, để cho các bạn thấy nếu chúng ta bằng lòng tu, bằng lòng sửa, thì chúng ta sẽ đem kết quả tốt cho gia đình chúng ta,
Hạnh đức chúng ta sẽ cấy được. Tinh thần phục vụ chúng ta càng ngày càng cao. Chịu tu, chịu hướng tâm về Thượng Đế và xây dựng tinh thần phục vụ cho chúng ta là chúng ta là tạo được cái dù che cho gia can cộng hưởng. Cha mẹ tu tạo dù cho con hưởng. Mà cha mẹ không tu là thất đức. Con gái cũng lấy chồng không nên thân. Con trai lấy vợ cũng không nên thân. Nhìn đó mà thấy gia can tán loạn. Tân nhân có quả rõ ràng. Cho nên người tu là quan trọng. Tu để đem lại trật tự cho gia can và hướng thượng chiếu sáng cho cửu quyền thất tổ đồng tu đồng tiến. Giải nghiệp từ nhiều kiếp. Thăng hoa nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta có những cuộc họp tâm linh là phải thực hành mới thấm thía. Chúng ta thấm thía lắm, chúng ta chịu thực hành thấm thía, thấy cảnh sanh tử rất thấm thía, thấy hồn chúng ta là bất diệt. Người người sẽ cảm hưởng nếu mỗi người hiểu lấy chính họ sẽ đem lại sự hòa bình cho mặt đất cả nghìn năm ở tương lai. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Chuyện đơn sơ các bạn tu như vậy nhưng mà đóng góp cho tương lai. Chuyện vĩ đại chứ không phải chuyện nhỏ. Ở thế gian bao nhiêu kiếp lịch sử chúng ta đã học, đã thấy có một vị vua nào biết lấy chính họ không? Không. Thì ở dưới từng bốc đưa lên rồi hạ lệnh ký vậy thôi. Chứ còn không biết lấy chính mình từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Cho nên mọi người mà hiểu được, mà được lên đứng vị trí sáng suốt để xây dựng cho nhau, đó là phước cho nhân loại ở tương lai. Chúng ta mỗi người sống ở đây là cái giống xa xưa, kêu bằng lão tử, cái giống từ xa xưa. Mà bây giờ không có sửa lại thì nó làm sao nó hòa hợp với tam thanh được. Cơ tạng chúng ta thượng trung hạ mà không giải nó ra làm sao nó thanh nhẹ. Thanh nhẹ nó mới hòa hợp với tam thanh của trời đất. Thì mới đi tới chỗ vô sanh bất diệt. Không phải một nơi này là duy nhất. Còn nơi vô cùng chúng ta phải đi, phải tới. Qua cơn điêu luyện của tình đời đen bạc để dẫn dắt chúng ta trở về thanh tịnh. Và trở về với tự nhiên và hồn nhiên mà hội nhập vào cảnh thanh nhẹ vô cùng đó. Cộng với chúng ta tu, đốn ngộ, bớt những sự phiền muộn bên ngoài và giữ giới tiến hóa thì chúng ta sẽ tiến nhanh hơn. Cho nên duyên lành chúng ta được độ và được có một cái pháp lành tự tu tự thức. Thế gian rất hiếm có. Lịch sử loài người chúng ta đọc đi đọc lại rất ít. Bây giờ Nam Phủ Lão Ấu biết được vô vi, cứ giữ pháp tu tiên là khai mở tâm trí, tự hành tự thức mới hiểu được cộng đồng trời đất và người, giá trị trời đất và người liên hệ với nhau không ngừng nghỉ. Không bao giờ chúng ta bỏ những cơ hội thanh nhẹ. Cơ hội thanh nhẹ là giúp chúng ta tiến qua từ vô cùng. Cho nên người tu vô vi lúc nào cũng sắm hộp thờ, không bỏ dở cơ hội. Từ thiên cơ biến chuyển bão bùng nguy hiểm, chúng ta cũng nhìn thấy sự biến chuyển của mặt đất là do lòng tham của nhân sinh phá phấy, tạo thành chất đốt nhiều, làm cho thời tiết bất ổn, tạo sóng gió. Ngay trong gia can của chúng ta cũng vậy. Trong gia đình có một người tánh nóng thì cũng tạo cho gia can bất an, tạo thành sóng gió trong gia can bất ổn định. Vợ chồng gặp nhau gây gỗ là sóng gió.
cho tôi sau này làm việc cho tất cả các con vũ trụ. Cho nên con người có cái khối óc, mà khi mà con người có cái khối óc đó, con người mới xác nhận trời Phật càn khôn vũ trụ. Khi mình xác nhận là cái khối óc đang làm việc, mới là xác nhận nổi trời Phật và càn khôn vũ trụ. Thế chứ? Khi mà anh tu tới là xây dựng từ từng lớp một, hạ trung thượng, nhân hậu mới hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Là ý chí của con người, là ý chí của thượng nhân xây dựng nổi. Cho nên các nơi đều có loại người, mà tùy theo trình độ tiến hóa từ từ. Cũng đó ý chí đóng góp. Nếu mà không có khối óc á, con người không có xác nhận ông trời và không có xác nhận càn khôn vũ trụ. Hỏi những con người phải xây dựng càn khôn vũ trụ hay là không? Càn khôn người có thể trở nên ma quỷ, trở nên thiên, trở nên Phật, trở nên thượng đế để làm việc vô cùng, tiến độ vô cùng, lượng gì hợp nhất. Hỏi cho nên mỗi tần số nó khác nhau. Anh nói trong gia đình tôi đang lo chưa xong, nhưng mà tôi đang tiến hóa cái trình độ của tôi. Anh thấy chưa? Một người anh chỉ trách nhiệm nuôi mấy người, đó là anh đang tiến hóa cái trình độ của anh. Bây giờ mình có khả năng, không có khả năng sao tôi muốn con được? Nên làm việc mà anh đã đóng góp cho mảnh đất thượng sanh và đóng góp cho sự tiến hóa quy định của thượng đế. Con làm chứ? Là anh chắc anh nói rằng tôi lo cho vợ con tôi không xong. Cái gì mới là xong? Vợ con anh cái gì mới là xong mà cái gì mới là không xong? Bây giờ mình phải tu để thanh tịnh mình. Cái nào mới là xong? Chỉ có cái tự giải thoát mới là xong. Còn lý luận hoài không bao giờ xong. Tới chết rồi cũng hết răng rồi, con vợ con nó cũng còn bê bối nha. Nhiều năm rồi. Nếu tu là nó tu là nó là đóng góp cách càng không vũ trụ. Luôn thanh điển nó hòa hợp với bản thân. Và âm thanh của nó luôn luôn cởi mở và xây dựng. Mua lời bản vật được tiến hóa trong âm thanh thanh điển. Nó không còn đập tài. Không bán lời nói để ăn nữa. Nhưng mà hòa hợp để học hợp. Thì nó mới xây dựng cộng đồng lên đẹp cho yêu luôn của chúng. Cho nên chiều sâu anh chưa thấy, nhưng mà chiều cạn thì anh đã đang nằm. Một người nuôi mấy người. Tài chứ đâu phải bất tài. Mà anh tự chê anh người là khác tiếc. Cho nên phải trở về với thực chất của anh. Và anh tìm sự vô cùng của anh. Bao nhiêu người này tôi nuôi được, tôi cũng sẽ nuôi được nhiều người nữa. Anh phải xây dựng như càng không. Nếu ý chí anh càng ngày càng vun bồi, càng sáng suốt, càng mạnh lên nữa, anh còn làm nhiều việc nữa. Các phần hồn lẫn thể xác phải được đóng góp cho mọi tâm linh đang bơ vơ giữa không trung, chờ người dẫn dắt, người ta chờ Phật sự để cứu độ cho họ tiến vào tu hành. Ma quỷ cũng đang khao khát sự đó. Trong phần ma quỷ không gọi đi tu, gọi đi tu đau khổ lắm. Khi có được ăn thì vui, mà khi không có được ăn sức khổ cũng không người nào không muốn đi tu. Đó là khao khát sự công bằng của phần đó. Thì bây giờ mình là khối óc hòa hợp với các càn khôn vũ trụ, thì mình cố gắng xây dựng cho mình đúng lực lượng để hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Thế nhưng mình làm được là biết các càn khôn xây dựng niềm tốt cho tất cả mọi người, thay vì mình đem lại niềm xấu cho họ. Mình lấy cái sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành đó là mình sai lầm. Còn đây mình lấy sự thông minh sẵn có, mình hòa hợp để mình học sinh. Thì mỗi người nói tiếp, càng không nói thế này. Con ma, con quỷ nó không có hình dáng vậy. Trong cái lúc tham quan thiếu gì, nó không có nhập sát con người sai lầm. Chúng ta phải thức giác để tu, để tiến. Và thấy nó cũng thấy rõ nó là phải cộng tác với đấng vô cùng. Nó mới tìm ra rồi chân giác.
Ví dụ con tới đây con thành thật con nói hết như vậy con làm thì con cũng mong rằng anh chị em nào mà có bậy đó
cũng phải thức
đỡ, cũng đỡ nói với thầy để cho tụi con đồng nhau hết để mà
khi con nói là con đóng góp cho những người mà đang mê muội hiện tại tội nghiệp họ lắm,
dạ,
không có biết nghe cái đấy
mình là cái xác mình có thể té vô mê mê ca di hồ cho tụi mê này cũng chẳng có sao.
Cho nên hồi đó tôi cũng có nghe ca tỳ la vệ là cái đường, cái chỗ, cái xóm nào của ông Diệu Hòa ở đó kêu người ta phải bán nhà, bán cửa dồn về đó xứ xứ Phật. Ở mấy không đi về ở, về đó ở rồi bây giờ nó cũng răng cắn răng cũng chết luôn chứ không có cơm ăn, không có việc làm. Tội nghiệp cho những người đó. Nhưng mà những người đó, ban đầu tôi nghe nó đùng đùng đi thì tôi cũng không có dám cản ai. Có một số viết thơ hỏi tôi nói nghĩa là ai cũng có quyền tự do hết, ở xứ tự do. Thấy không? Nhưng mà muốn đi phải xét về thể gia can và khả năng mình có không. Đến đó có công ăn việc làm không? Chứ không phải đến đó là thành Phật đâu. Dù chứ đó là sứ Phật. Nhưng mà tới đó mà không có nhiệm vụ, không có gì hết đó. Ở đó hít cái không khí đó hít không nổi. Sống không được. Thấy không? Người ta tu, người ta nhập Niết Bàn. Niết Bàn có đó, nhập thử coi. Không có trình độ đâu có nhập được. Ngoài khi không bây giờ xách máy bay trở lên bỏ Niết Bàn chết queo rồi. Thấy không? Cho nên nghe mà không hiểu, không suy xét là bị gạt. Mà chính người khuyến khích bây giờ là cũng tiêu rồi. Nhà cửa đâu cũng không có rồi. Thấy rõ không? Nhưng mà nói họ không nghe. Họ dứt quyết nữa là đường họ đi. Đó là cái quyền của cá nhân. Còn mình ở đây là mình chỉ nói tôi hành như vậy, tôi vẫn còn đây. Mình chỉ nói vậy thôi chứ không ràng buộc người ta phải bỏ cái người ta muốn. Thế bây giờ con muốn thì con cứ tiếp tục cho đâu có gì đâu. Nhưng mà gia đình nó không chịu. Gia đình nó dồn nếu bà này sao kỳ quá. Bây giờ bà làm tiếng mà có gì lạ vậy. Đó, ta dồn ta thấy. Ta tưởng mình điên rồi. Thấy không? Còn mình phải trở về với thực chất. Sự sống của lễ sống hiện tại. Nó ra sao? Mình phải đi đúng kiểm điểm. Tình người của mình nó ra thể hiện ra sao? Chứ mình xa cách nhiều quá. Làm sao phát triển được? Thì mình dồn tất cả thế giới phải khối óc và tay chân của con người kiến thiết thành không? Rồi con tiên Phật nào mà xuống ổng đi lãnh phần của ổng không đâu có được. Không có gì đó. Phải làm mới có.
Thành ra những người mấy người bơ dơ là tại vì người ta đi, người ta hiểu con mình, người ta hiểu. Hiểu con mình rồi thành ra người ta đi. Người ta bơ dơ, người ta đi. Phải vậy này.
Điên chứ. Bởi vì nhập cuộc đó nó thấy nó ở cảnh thần tiên rồi, mấy người kia là mấy thằng ngu. Ăn cứt không à. Nó nhìn mấy người kia ăn cứt không mà nó là ăn đào tiên. Đào trước ông Tư ông có nói tôi mà. Ông bị ma hồn, ông chưa có tu đó. Ông bị ma bịt lô đít. Ông cứ lẫn quẩn gốc cây đó mấy ngày. Mà thấy ăn đào tiên rồi sung sướng. Mà chính tôi hồi nhỏ tôi một kích có một bà mỗi ngày đi ăn phân khô đó. Mà bà cứ nói bà ăn đào tiên, bà nắm bà ăn ngon lành, thơm ngọt rồi. Bà nói bà mà bà hát ra câu này câu kia câu nọ này. Chính tôi hồi nhỏ tôi đi theo bà đó. Ở tại Nguyên Nhân lắm đâu. Mà cái bà kia bà nghe mình nghe cái câu của bà hát nó hay ghê lắm. Bà nói cảnh tiên rồi những ăn những cái đồ ngon mà mình thấy bà ăn cứ khô à. Đó. Tôi nghĩ sao bây giờ. Mà thân xác thì ốm nhôm đen thui vậy đó. Cho nên trong thiên đàng vũ khí cũng đã nói rõ ràng. À, để tôi nói nhiều quá nhiều nó lao. Cái mặt nó xám, nó đen, đó là tà khí. Con hiểu chỗ đó không? Còn tu bên vô vi không có, người nào người nấy cũng sáng suốt. Chịu thiền thì mặt nó phát quang.
Mà cái lúc con thiền, đầu cho tới năm thứ ba, thứ tư thì con hầu nào. Từ 83 tới giờ,
Nó xuống là tại con nghĩ sai. Nghĩ chuyện thần tiên quá, nhiều quá mà cái thực tế không chịu làm. Có cái exercise có bao nhiêu chuyện đó thôi à. Có bao nhiêu chuyện con làm tới là con hồng hào lại như xưa, không có gì hết á. Thấy không? Còn nếu mà con ngồi con cứ suy nghĩ này kia kia nọ đây rồi đi tới chỗ tận thế này kia kia nọ là mặt nó phải buồn rồi. Yêu rồi đó. Tận thế rồi đâu còn gì nữa mà sống. Ăn con không ngon, ngủ con không yên. Thôi, từ giả vợ chồng con hết rồi. Tâm mình cứ từ giả lần lần hết rồi. Tận thế rồi tiêu rồi mình bước qua cõi âm kia rồi mình biết bị hành hạ. Thấy không? Tôi đã nói rồi, cõi âm nó đang chụp sẵn những người mê tín và nó bước qua, vì nó khổ quá. Nó muốn qua người trong cái xác con người nó xuyên không? Thèm lắm, thèm cái xác con người lắm. Vô rồi là không có chịu ra. Lấy là liên luôn, không bỏ. Cho nên qua chuyện. Tôi nói rất nhiều, tôi giảng rất nhiều trong băng. Chính tôi chứng kiến trực diện với con ma, con quỷ, ông Tư đánh con quỷ, tôi đứng trước mặt con quỷ để cho con quỷ nhập, con quỷ không dám nhập. Đó, để thấy có kinh nghiệm mới dám nói cái này, còn không có kinh nghiệm nói ra cũng sợ nữa. Cái này tôi là thực tế kinh nghiệm từ ma quỷ, thần thánh, tiên Phật trực tiếp để học hỏi. Cho nên bây giờ tôi không có vụ đánh ma, đánh quỷ. Thương yêu, nhưng mà tôi nói về cái xây dựng. Nó không nghe lời, nó sẽ bị hoạn nạn một cấp rồi nó mới trở lại. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Rồi trước ở Việt Nam cũng vậy. Bị hoạn nạn một cấp mới chịu trở lại. Tôi.
Con thấy trong cuốn sách như dạng ai đi cái này là phải có một ông thầy.
Đó. Mà ta giảng không nghe thì ta cũng bó tay. Ta chỉ đường cho mình mà không nghe cũng là bó tay. Đâu có quyền. Sao? Cái băng nào, cái trường hợp nào, đi đến giai đoạn nào tôi giảng hết rồi. Không có chỗ nào mà tôi không có tôi giảng. Nếu tôi không giảng là tôi là trách nhiệm. Tôi kêu có pháp cứ giữ pháp hành đi. Nó có bao nhiêu đó đâu. Thực hành chứ không phải dùng lý thuyết. Nói hết rồi, lý thuyết của mình thua lý thuyết của họ là họ giận. Là bị giai đoạn con nói lý thuyết nhiều quá. Rồi con bị lý thuyết của người ta nó phủ đầu con, con thua con đi ra. Có bấy nhiêu đó thôi à. Lý thuyết thua lý thuyết. Lý luận thua lý luận rồi đi luôn. Có bấy nhiêu đó.
Mà con còn thương cái xác con chứ.
Rồi, con phải thương cái xác con chứ, con có gia ca.
Con trả lời chắc của các con nó còn cái xác mà.
Đó.
Thì đâu có nghe như vậy được.
Bà hỏi là bây giờ kinh nghiệm nhiều nó hỏi bà đó. Già rồi mới học được cái kinh nghiệm đó, quý báu lắm. À, bà nói nghĩa là ngồi ở trong nhà thiền mà nghe ngoài đó những tiếng kêu réo sợ luôn đó. Nè, mà trước kia bà đã có, bà thiền cả đêm một đêm mấy tiếng hồ lo thiền không à. Rồi gom được bao nhiêu vốn cho người ta, cái thanh quan á, được bao nhiêu á, thì bên kia ta khoái bấy nhiêu. Ta hít cái của mình. Tới là nó hưởng cái của mình. Cứ dặn sao làm y vậy là không có mất cái gì hết á. Còn không á, thì bạn đạo với bạn đạo mà mới tu nó thích, chị này tu lâu, ngồi bên chị thấy khỏe là nó hưởng cái khỏe của mình đó. Mà mình không niệm Phật là không mất cái đó, không có muốn bội khác được. Và hồi trước con đi đến đâu chơi, ngồi nói chuyện nghe chị Bẹt nói mình thấy nhẹ. Mà nói chơi không mà mình thấy nhẹ là cái thanh quan của con chia cho anh ta rồi. Thì con phải niệm Phật con mới có đó. Bây giờ người ta tới gần Bạch nói chuyện này kia nào, Bạch nói chặt. Ủa, ông này ông chửi tôi không mà sao tôi thấy nhẹ. Ông có nói tử tế, nhưng mà tôi thấy nhẹ. Thấy không? Ông đã mở cho mình. Mà ông tỉnh ông mới mở được. Mà ông động ông mở không được. Nghe là, cho nên nhiều người tới đây sống với tôi rồi. Có mấy ngày họ tưởng đâu mấy tháng mấy năm. Cho nên ở trên kia có một phút, một giây là bằng ở dưới này bao nhiêu ngày. Cho nên đừng có bỏ cái pháp uổng lắm. Ráng đi. Vun bồi cho đầy đủ. Để cho gia can có một cái từ quan thường trực để hưởng. Chính người vô vi có làm được.
Đây con đọc từng cuốn sách đó. Những lời lúc mình mở hết năm cái lúc xa mình rồi đó. Phải có thầy. Là tại vì...
Có sẵn các mà năng có hết. Đừng có lo. Con cứ hành đúng vậy, tự nhiên có.
Bên kia mà nó áp tới đó, mà mở như vậy là nó hút cái đó vô.
Nó không hút được. Nếu mà con biết nghe những cuốn băng tự chủ, trở về thanh tịnh nắm chủ quyền. Trở về thanh tịnh nắm chủ quyền là nó không hút được.
Thì con chỉ đọc cái chiếc phone là cho nên mày ra mày đọc mày nghe kỹ cho
không,
mày.
Cái đó đọc là tụi đã tu khác. Còn ở đây là trực tiếp lui về thanh tịnh, nắm chủ quyền. Rồi mới biết con là dân tộc. Bích Ngọc là dân tộc của Thượng Đế. Chấn công đó, không có phải Thượng Đế ba xạo xuống nói màu.
Mà nhìn lại người ta biết thì cái của thầy nó khác nữa.
Nó siêu hơn, nó trực tiếp hơn. Trực tiếp họ giết gấp hơn. Họ biết là để chiều cái trình độ của đặc giả.
Con hiểu không? Mà con này, đây là con thực hành mà con biết cái kết quả, con đi hơn cuốn sách đó, làm sao con đọc được? Con thực hành khác rồi, con có đằng kia là viết để cho quần chúng đọc thích hợp, là những người không có thiền. Nhưng mà đọc nó thích hợp. À, còn mình thiền rồi, mình đọc thấy ra, cái này tôi đã làm rồi, cái kia cũng làm rồi. Đọc mất công chứ có gì đâu. Mà sự thật là tôi phải làm nhiều hơn để tôi thấy, tôi đọc cái mà không có chữ. Mới thật, từ cái không chữ, từ giây phút mà con thiền, con cảm thấy nói chuyện với một vị thiên liên hay một cái gì ở trên trời đất mà cho con cảm thức trong sự sáng suốt của con. Con nắm ra viết, con viết xuống, nó cũng trễ rồi. Nó trễ rồi, nó không có đúng như cái con thấy. Con hiểu chỗ đó không? À, cho nên chân kinh, là vô tự chân kinh nó nằm ngay ở chỗ đó, hiểu liền, giải quyết liền, thăng hoa liền, đạt liền ta chỗ. Nhanh vô cùng, như chốt. Tức không có phải là đợi đó rồi lấy cái viết, rồi viết ra rồi suy luận nó mất thì giờ.
Bài học của mỗi đứa nó xảy ra con thấy trước. Phải nghe không?
Đúng.
Rồi con ráng con kềm lòng, đừng có bị siêu lòng á, để cho người ta trả bài người ta. Nó có cái đó.
Nhưng mà con phải phân tách, trong gia đình mình phải dùng cái từ bi, mình phân tách cái lợi cái hại, mà nghe hay không. Chuyện của họ, nhưng mà mình phóng cái từ quan cho họ thấy cái lợi hại, khi họ bắt, họ nắm được cái đó, họ đứng dậy, hiểu không? Con mình cũng vậy, chồng mình cũng vậy. Mình nói một cái lý nó như vậy đó thôi, nhưng mà phóng cái từ quan vô trong pháp họ. Đó, dù gì nó mới có cái đó, cái nhờ cái sơ hồn nó mới trụ điển khi nói nhìn là phóng vô rồi. Mà bây giờ nó không hiểu, nhưng mà khi nó đụng trận là nó hiểu cái lời nói mình nói. Phải vô tự không? Vô tự chân kinh nó đâu.
Thưa thầy, như vậy cái thời gian ngồi thiền cần phải bao nhiêu lâu?
Nó tùy theo à, tùy theo cái duyên nghiệp của mọi người. Giải được, dứt khoát được thì nó nhanh. Tu phải dứt khoát chủ kiến của mình, đừng cho là tôi như vậy là tôi đúng, tôi hay hơn người khác, không được. Phải dứt khoát cái chủ kiến của chính mình, thì mình mới thoát khỏi sự sức hút của hồng trần. Nếu mà không dứt khoát chủ kiến, thì khó thành đạo. Cho nên cái thời gian tu, có nhiều người tu 30 năm, 40 năm, tới chết cũng không thấy cái gì, vì nghiệp lực quá nặng, và không dứt khoát. Nếu cứ dây dưa lôi cuốn mãi mãi như vậy, thành là khó tiến. Cho nên tu phải có cái tinh thần dứt khoát, dũng mãnh như vậy. Khi mà nhập định được rồi, dứt khoát bỏ đời qua đạo, tiến tới vô cùng, phải tham gia được cái siêu quốc ở bên trên, tốt đẹp vô cùng.
À, con có một số bạn đạo ngoại quốc, họ thấy con hành thiền khỏe mạnh, tại vì con làm chiều rất là nhiều, một ngày con có thể làm từ 5 giờ sáng tới 12 giờ khuya mới về. Và con vẫn hành thiền từ 12 giờ tới 1 giờ, 5 giờ sáng con đã dạy việc thiền giống như bình thường thôi. Thành ra họ thích quá, họ muốn nhờ con dạy cho họ. Nhưng mà con không hiểu là con có phải nên dạy họ soi hồn rồi chiếm phân 6 tháng mới vô thiền hay không?
Thì trước khi con tu con được cái gì, học cái gì, truyền những cái đó thôi, không nên đặt thêm, đặt bớt. Từ trước khi vô tu rồi tôi sơ hồ, pháp luôn truyền những còn cách nào, tôi làm y như vậy, cứ nói thật thà như vậy là đủ rồi, còn thêm nữa tôi cũng biết.
Nhưng mà có một số người họ không có kiên nhẫn đó thầy, họ cứ kêu con là chỉ họ vô ngồi thiền luôn. Còn không biết là con phải làm sao?
Chỉ ngồi thiền thì phải tập tự, đúng ngày đúng giờ. Tế tạng anh nó không có đàng hoàng, làm sao nó xuất phát lên khối óc được. Nó phải tập tự mới đi đến tới đó được.
Dạ.
Yeah. Nếu không có hồn thì không có địa ngục để làm gì. Giam ai? Trữ ai? Cho nên địa ngục không phải một người nói lại. Người Tây Phương cũng nói lại. Mà người Á Châu, Á Đông cũng nói lại có điều. Nhưng mà nếu Phật lý nói rằng không có địa ngục thì thời gian họ sẽ đi đến địa ngục, lúc đó họ sẽ thấy. Cái đó người thế gian không thể chứng minh được. Cũng như chúng tôi thấy, chúng tôi nên xác nhận có phần hồn. Nếu không có phần hồn, không có lấy gì giam xuống địa ngục. Những người hành tu tại sao bị hành trong cửu dương quan để làm gì? Quý vị tu cao hơn chúng tôi có thể hiểu cách nghĩa cho chúng tôi biết cửu dương quan là nơi nào. Chuyện chúng tôi thấy như vậy, học như vậy mà thôi. Còn bây giờ chúng tôi muốn hỏi cứu dương quan là nơi nào, để làm gì? Để cho phòng hồn học hỏi hay là để cho làm thêm? Mà địa ngục để làm thêm. Đó.
Tiếng tạm cái việc quá nhiều món tạm là địa ngục đến đó. Lắm tạm mộ ngoại là nó có một cái nghĩa là thịt cõi.
Đúng như vậy.
Và trong cái quạt là nó có những cái hình phạt thế này, thì chứ đã là quan niệm ổn tạm như vậy.
Đúng như vậy, không phải quan niệm sự thật như vậy.
Bởi vì á, thì có thể mỗi người có một quan niệm khác nhau.
Chúng tôi không dùng quan niệm như tôi thấy mà.
Thì như vậy, bây giờ ở trong cái thấy của ổn tạm mà như vậy, và trong cái mà gọi là cái không thấy của tôi, tôi thấy như này. Cái địa ngục á, là cái gì thì là gọi là địa ngục. Có người ta sống trong cái cảnh khổ, đó là địa ngục. Ngay mình sống trong cái đời sống này, có niết bàn lật lộn trong cái địa ngục, trong cái xã hội hiện tại mình đang sống. Nếu mình tìm thấy được cái sự thanh tịnh, cái án nhang, mình không bị tất cả những cái tham, sân si và quậy mục, tức là mình đang ở trong niết bàn. Cảnh địa ngục nó không đâu xa, nó không phải là năm chín mình chỉ từ bỏ cái thân xác cho mình nhìn thấy được cảnh địa ngục. Thế đó có nghĩa là cảnh địa ngục và cảnh niết bàn mà nằm ngay với cái đằng này. Ngay trong lúc mình đã còn sống đấy, có thể trong lúc mình đang ngồi, tất cả mọi người đang ngồi để thiền ổn tạm đấy, đấy là cảnh niết bàn thôi.
Đúng phải.
Cũng có thể là như vậy, nếu cái tấm mình cảm thấy
đây là một luận thuyết của anh mà thôi. Cái kỳ thật trong thực hành nó không phải vậy. Cái luận thuyết mà thôi. Thực hành anh sẽ. Vì ngày chúng ta được gặp đây, chắc một ngày nào, chúng ta cũng bất ngờ sẽ gặp những nơi đó. Những nơi mà chúng ta nó không có, rồi nó sẽ có. Mà ngày chúng ta không có thể rằng nói là tôi với ông Tám có thể gặp ở Canada, là tôi có thể gặp anh tại Canada, nhưng mà chúng ta có rồi. Nhưng mà một ngày nào chúng ta sẽ gặp nơi đó, nó chắc hơn. Bởi vì sự văn minh phải có kiểm chứng. Và kiểm chứng bằng cách nào? Và phải cái tương ngộ mới là kiểm chứng. Còn anh nói rằng Niết Bàn nơi đây tôi thấy không có. Còn có sự tranh chấp làm sao có Niết Bàn. Anh thấy không? Cho nên cái tâm động, thần trí, tâm của người động thì có thể biết được. Anh thấy không? Cho nên cái Niết Bàn nó khác anh ạ. Chúng ta phải đi thôi.
Chứ tôi cảm nhận
không phải dễ gì đến đâu.
Hồi nãy là có nói rõ cho mình nghe. Niết Bàn là khi tìm được trong cái trạng thái thanh tịnh.
Trạng thái thanh tịnh không phải chi Niết Bàn. Khi mà anh tìm tới trạng thái mà anh cho là thanh tịnh, đó là trình độ của anh thanh tịnh thôi. Còn trình độ thanh tịnh của Niết Bàn khác.
Rất có thể là cao hơn.
Siêu giới. Anh nghĩ thế đó không? Cho nên cái trình độ mọi người hiểu khác. Có nghĩa cái luận thuyết của anh ở trình độ này, đúng theo trình độ này mà thôi. Còn cái mà kêu bằng, anh nói kinh vô tự, vô thinh vô sắc. Chúng ta đây còn hữu thinh hữu sắc. Anh thấy không? Còn đi tới vô thinh vô sắc thì nó thế nào? Thì chúng ta sẽ tương ngộ mà thôi.
Tức đồng ý là nó tặng. Quản vô sắc. Quản vô sắc. Thì bất đồng ý thì ông làm khi mình vào thì quản vô sắc thì là không còn âm thanh
sắc. Sẽ tương ngộ mà thôi.
Chỉ còn cái vấn đề đó. Nhưng bây giờ ở. Tôi muốn nói là cái trạng thái mà khi mình đang ở từ bỏ được tất cả những cái lực lực của tham gia này thì nó cũng nằm trong một cái trạng thái của cái cảm giác ban vậy. Bởi vì trong cái tiền mà
nó chưa đâu, nó chỉ mới có thanh giới anh ạ, Niết Bàn khác. Những người thiền sư mới đạt cái thanh giới là đại phước rồi. Tôi nói thiệt anh biết. Còn Niết Bàn khác hơn. Sự diễn tả bút mực thế gian không nói được. trí óc của thế gian không tả được, nhưng mà đi đến đó sẽ thấy. Cho nên Đức Phật đã để lại bao nhiêu kinh sách, nhưng mà người ta tìm chưa ra Đức Phật nói gì. Chỉ cầu xin Đức Phật dẫn con đi, chừng nào mới đi được. Mình phải đi tới như thế. Trước kia tôi cũng là một thằng ngỗ nghịch viết. Ông Tư, ông Nguyên đảnh lễ Thích Ca. Tôi không tin gì đâu. Tôi là người thế kỷ này, không bao giờ tin các bạn. Nói trước mặt ông. Nhưng mà tôi hành để tôi thấy. Trong lúc tôi thấy rồi, tôi mới thấy rằng mình là một thằng trống cao ngạo mạn, chắc ta ngạo mạn. Sao? Ngày nay tôi phải quỳ luôn luôn trước mặt ông Tư. Vì tôi đã thấy, tôi kinh ngạc vô cùng. Và trong lúc đó tôi kỳ thị ông này. Trình độ nhà quê nói vậy, tập trung, văn minh mà nó không phải nói. Ông còn nói tôi một câu như thế này: tôi sẽ đưa bạn đi khắp năm châu. Càng không tin nữa, tôi không có đồng xu mà. Lúc đó tôi đi bộ từ chợ lớn đi cái đá cao mà ông còn nói cái điều này là cái chuyện tôi không thế nào tôi tin được. Bây giờ có đập chết tôi không tin. Nhưng mà tôi lỡ thấy có một luồng điển của ông phóng sáng từ đây ra mà tôi theo mà thôi. Tôi còn ba qua giảng lại cho ông nghe. Ông còn dạ cảm ơn bạn. Tôi nói ông nói cái điều không thể chứ. Tôi không kịp. Tôi là muốn bỏ xác, muốn chết. Tôi đi bộ từ chợ lớn xuống đây nghe ông giảng có mấy câu rồi tôi đi bộ chứ. Tôi tiền đâu mà tôi đi khắp năm châu. Ông nói, rồi bạn sẽ thấy. Đúng bao nhiêu thứ chứ? Bởi vì luận thuyết tôi đã nghiên cứu, không có thế nào có gì đó. Một ngày đó tôi tu thiền, tôi ngồi thiền. Ông cười, ông nói bạn ráng tu được, không ăn việc làm nó có cho bạn. Bạn phải làm cho không phải tu hoài như vậy. Tôi tu 3 giờ sáng ăn trái cà chứ không. Thôi, không làm phiền gia đình, để toàn gia đình chống đối. Nói tôi tu tà pháp, nghe lời ông già, chết. Tôi chỉ ngồi trong một giấc. Thì tôi thấy một thời gian, thấy tôi ngồi trong máy lạnh làm việc ở trong hãng Mỹ. Tôi mới kêu bà Tám, tôi nói rằng tôi làm việc trong hãng Mỹ bà Tám. Bà cho tôi ở và sau lương bà lạnh, nói tôi lạnh. Bà nói ông nói bậy, tôi đưa ông vô chỗ phá. Ông ăn rồi ngồi chỗ vậy mà ông nói. Thì tôi thôi tôi không dám nói nữa. Tôi qua bữa sau người bạn, nó dẫn tôi xuống hãng Gaspot, kêu tôi đi làm. Mà tôi làm gì mà dẫn tắt tay thì dài, quần áo lôi thôi. Nó dẫn kêu uống cà phê, nó dẫn vô ghét có, rồi nó gặp ông giám đốc rồi, ông đi mới tiếng Pháp. Ông nói mai anh tới làm, xong hết rồi. Tôi hỏi cái gì xong? Tôi có lúc đơn xin ông việc làm, ông nói mai tới làm. Tôi mới mau mau tôi chạy lên tôi hỏi ông Tư. Tôi hỏi làm cái gì trong hãng đó mà ông nói tôi sẽ có việc làm rồi. Bây giờ tôi cũng thấy điều đó, nhưng mà bữa nay tôi mới nói cho ông nghe. Ông nói bạn cứ đi làm, tôi sẽ đi làm với bạn. Bạn đi làm, tôi đi làm với bạn hàng ngày. Tôi nên làm cái gì chứ? Anh Lê không biết làm cái gì. Tôi không biết anh Lê làm sao tôi làm. Vô nó đưa tôi cuốn sách, tôi đi xin ít dày như vậy, ngồi bàn đó. Tôi làm cái gì? Ông Tư kêu phải đi làm, tôi mới làm sao? Chắc chừng 2 ngày nó đuổi. Nó thấy tôi nhà quê, nhà mùa vậy làm cái gì? Tôi cứ ngồi đó, tôi cứ đối diện với cuốn sách, khó chịu quá, tôi ra tôi lấy xe, nó cho lương tương thăng 7.500, 1.500 tiền uống cà phê, mà mình tu uống cà phê gì, 1.500 tiền ếch xanh. À, tôi mượn chiếc xe hơi tôi lái rồi, nói ông Tư, tôi nói chắc làm 2 ngày nó đuổi, ông Tư thấy đừng có lo, sau này bạn làm sếp, làm sao tiên, trong lúc này không biết tiếng Anh lên làm sao tiên. Tự nhiên tôi ngồi đó, ông nói bạn đi làm, tôi làm với bạn. Bất ngờ đầu óc tôi. Như lên xong con mẹ hỏi tôi ngồi đây làm chi. Nói vậy đó. Thì thằng sát nó vô trong phòng cho lấy cái sao kia ăn coi ra bán chứ ngồi nó làm gì. Mà mình đâu biết polyethylene là cái gì. Đâu có biết. Tôi vô tôi lấy hộp hộp keo vậy, đem ra phòng thương mại kiếm một chủ tịch cái này cái gì. Tôi bây giờ tôi làm hãng này. Bây giờ khi tôi bán tôi biết đâu bán, ông chỉ tôi chỗ nào bán, bởi vì ông phòng thương mại, ông mới đưa tôi cái list đi gặp ông này, ông nọ. Tôi gặp mấy ông đó, tôi thấy là mấy ông tào hết, tôi nói, ông nghe thôi, ông làm sư, ông chỉ tôi, ông nói, ồ cái hãng này là hãng ông cướp, cho ông vô hãng này làm.
tụi này tụi ăn cướp không à? Cha, tụi nó ăn cướp gì? Nó chỉ chuyên môn kêu ta đặt cọc rồi lấy tiền của ta luôn. Mà hắn lớn mà, cướp đặt liên viết tốt từ cả trăm năm lịch sử, tại sao lại ăn cướp? Tôi mới về tôi viết tôi báo cáo, viết bằng chữ quốc ngữ. Tôi biết kiểu gì như thế, chứ bây giờ làm sao? Nó đem nó dịch cho nó coi. Rồi người ta nói hả mày là ăn cướp à. Mình nói thật mà, người tôi bây giờ nghe ông muốn á, thì ông phải cho tôi làm đặc biệt và ông cho tôi một người thông dịch chữ Mỹ cho tôi. Hả? Phải làm đúng chương trình tôi rồi bán được. Dám nói như vậy đó. Thì nó dịch nó cho một cô người học, mướn một cô từ Mỹ về dịch cho tôi đưa vô. Rồi ông chủ này, anh độc lập, làm riêng, không có lệ thuộc mấy người đó. Anh làm trong 3 tháng không được thì tôi cho anh nghỉ. Tôi không có xin việc. Ông cho nghỉ bây giờ cũng được, tôi không cần thiết, vì tôi không phải đi xin việc nào. Bây giờ nào giờ tôi buôn bán, tôi làm chủ, tôi không có đi làm việc. Ông nói không, anh cứ việc làm, anh cứ việc làm đi. Theo chương trình qua, rồi tôi viết thơ đi Mỹ, Mỹ nó gửi rồi xong đi ông qua tôi bán được. Người ta thương tôi, người ta giúp tôi, mà tự nhiên ai cũng thương hết, tôi giúp tôi bán được. Rồi cái ngày hôm nay là tôi đi chuyến này là chuyến thứ 3 vòng quanh thế giới. Tôi càng sợ ông Tư hơn. Mà bằng chứng là những người còn ở Việt Nam, con nghe những ông nói như vậy. Sau giải phóng thầy Hai Sa Đéc lên nói tôi nói là thầy đã nói vậy là chắc chắn ông phải rời khỏi Việt Nam. Thì đúng như vậy, tôi đã rời khỏi Việt Nam và tôi đi vòng này là đúng hết rồi, tôi đi các nơi hết rồi, tôi về đây. Cái chuyện là chuyện tôi không có thể tin với cái đời này. Cũng như hồi xưa mấy bà Thái Hậu nói máy bay bay trên trời nên xử tạm, ngày nay máy bay bay phục. Đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện đầu óc khoa học bây giờ không ai tin đâu, không có thể tin được.